Còn trình độ mình là cao siêu, cho đạo pháp tôi là duy nhất, đó là sai lầm. Tưởng là cái đạo tôi là duy nhất, đạo người ta là dở hơn. À, cái đó là cái sai lầm.
Khi mà người nào mà nghĩ như vậy thì mình nghĩ là đã là không phải là tu rồi.
Những người mà tu mấy chục năm mà nhiều khi có một thằng bé mới ra đời, nó chỉ khóc có một tiếng khóc, mà mình thức được cái tiếng khóc của nó, mình mới thấy còn ngu dại, chưa biết âm ba của đại hồn kêu gọi tâm linh của ta qua một đứa bé, chưa biết đấng cha trời đang giáo dục qua ta một âm một cho ta qua một cái âm thanh của một đứa bé, không hiểu. Tu cho hết mức nhưng mà một tiếng nói, một tiếng khóc của một đứa bé thức tâm và phải học thêm nữa. Chứ đừng nói tôi tu vậy là tôi cao, không có cao. Mình người tu vô vi là học hỏi các nơi các giới, luồng gió qua cũng phải học, hơi thối cái thổi đến mình cũng phải học. Nếu không học không tiến, chê và chịu cũng không được. Không chê và không thích, luôn luôn trong hòa đồng để xây dựng sự sáng suốt của tâm linh của chính mình. Mình là bất diệt mà, tại sao lại mình giới hạn? Không? Cho nên nhiều người ở thế gian, hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ, rồi cho ta là giàu có, ta là học giỏi, ta là thông minh, rốt cuộc sự tự hại lấy mình mà thôi. Chứ kỳ thật chúng ta vẫn còn ngu đần. Nếu chúng ta hay là ngày nay chúng ta đâu có làm con người chứ, mà để học những cái chuyện trần trực hiện tại. Ta là một người thanh nhẹ, ta là một vị tiên cao siêu rồi, phải đi làm việc ở bên trên nhiều hơn, thay vì ôm lấy cái xác trần trực và vun bồi sự động loạn mâu thuẫn lấy mình mà thôi. Cho nên ráng tu để hiểu mình nhiều hơn, và mới thấy rõ rằng sự tâm tối là chính mình đã tạo, không phải Thượng Đế tạo. Và sự sáng suốt cũng chính mình tự xây dựng, chứ không phải sáng suốt xây dựng, Thượng Đế xây dựng cho mình. Cho nên hiểu được con người mới kính trọng con người. Hiểu con người là một cái thể xác quyền vi của Thượng Đế cấu tạo, mình mới biết yêu thương con người và kính trọng hẳn. Một người đi xin ăn mình cũng phải tỏ ra kính trọng. Việc đó mình chưa làm được mà người ta làm được. Một người xin ăn hạ mình hết sức, quỳ lạy trước một người, dù người đó có đạo đức hay không đạo đức, cũng phải quỳ lạy với kim ơn miên ăn. Việc đó mình chưa làm được. Mà người đó là ai? Là Thượng Đế. Thượng Đế đi rung động tâm hồn ác trực của mọi người. Nhưng mà ai hiểu cái đó là công cụ của Thượng Đế? Không ai. Nếu hiểu được cái đó thì mình dễ học hơn, dễ tiến hơn. Và mình cho đó là một sự sức cảm động của Thượng Đế để xây dựng tâm linh của chính mình. Và mình sẽ là Thượng Đế để xây dựng đối phương. Sự tương giao vô tận đó là đưa tới sự tiến hóa. Nhưng mà nói như vậy người ta nghe không hiểu.
Ta không hiểu.
Tự giác, giác tha, lập hạnh. Đó là nói về chữ nho. Nói chữ nho.
Thầy nói ai cũng hiểu.
Nói như do dân Việt Nam mình không hiểu. Thấy không? Cho nên mấy ông sư học trong chùa rồi chỉ ra nói chữ nho không là mới học cái chữ nho. Cho nên tôi nói ngài mới học chữ nho chứ ngài chưa biết cái triết lý thật sự của ngài. Triết lý thật sự của ngài là nói rõ rằng ăn ngủ ỉa. Nói cho rõ, đừng có giấu cái chữ đó. Thấy không? Phải nói cho thiệt rõ.
Chữ tù thì là dân tự những người khác họ không hiểu.
Thành ra những người mà đi tu hơn những người dốt, những người nghèo nàn dốt nát, họ vô họ thấy ông sư họ sợ lắm. Chú cho ông này nói nho, Mà nho là cái gì? Nho là cũng tả ra cái hình tượng cái ghế, cái bàn, cái được, cái không, cái nặng, cái nhẹ mà thôi. Cái nho không có phải là giỏi hơn. Tại sao mà làm cái những làm cho mất cái thực chất điều hòa của những người mộ đạo? Thấy không? Thực chất điều hòa của một người mộ đạo là sự công bằng.
Con thấy thầy có cái cách giảng đạo hay là thầy đem triết lý đó, hay là những cái gì cao siêu khắc xuống thật là thấp để cho bất cứ trình độ nào
đó. Nhưng mà những người trí thức lại nghe
thầy. Nhưng mà khi thầy nói như cái đó là con biết thầy nói gì cái gì thì thầy ta con bây giờ nhiều khi con lấy lại để thầy coi coi thầy xác nhận có đúng hay không. Thầy nói cái điều đó con biết thầy dùng cái chữ tự giác. Thầy nói cái điều kia con biết thầy dùng cái chữ giác tha.
Đó. Nhưng nếu mà mình lấy cái chữ nhờ ra đó, người ta nghe không hiểu.
Như khi mà thầy nói về triết học của Đông Phương ngày xưa của Lão Tử. Lão Tử thì cũng là du di. Nhưng mà ngày hôm nay thầy, thay vì ngày xưa chỉ là triết lý thôi, thì ngày hôm nay thầy thực hành luôn. Nếu mà nói triết lý không á, thì thành ra nó dốc chơi cho vui. Mà nếu á, mà ta cứ muốn như vậy, nhưng mà cái xác của ta nó nặng quá, nó cứ đẩy ta làm khác hơn hoài, không bao giờ ta thành công hết. Thì con thấy hồi bao nhiêu năm nay, thì khi mà mình học hỏi, mình biết, mình đọc sách, mình hiểu, mình tu theo như vậy rồi, mà nếu mà mình không thiền để mà mình làm cho cái thể xác của mình nó nhẹ bớt đi, nó mất cái phần trượt đi, rồi nó được cái điểm, cái đi cho nó mạnh lên, thì không bao giờ mình thực hành cái điều mình biết được.
Cho nên từ quá trình ở Việt Nam người ta xưng hô chống cộng, nhưng mà tôi nói người ta không có biết chống cộng mà người ta chỉ tạo cộng mà thôi. Ngày nay họ mới họ thất bại, họ mới thấy tôi nói đúng. Họ chỉ tạo cộng sản mà thôi,
tiếp tay cộng sản mà không.
Chứ bởi vì quốc gia, tôi nói là quốc gia tạo ra cộng sản, mà cộng sản là tạo ra người khốn. Cho nên thằng con nít mà vượt biên nó chạy ra đây 16 tuổi mà bây giờ anh nói về cộng sản, nói về chính trị phỉnh nó chút nó biết rồi nó bỏ nó đi rồi. Bởi vì cộng sản đã tạo ra người khôn, vì nó bị lường gạt rất nhiều, nó thấy hai chiều đó, thành ra nó không có bao giờ tin bậy. Hồi đó là quốc gia tạo ra cộng sản, tại sao? Với tôi là một sĩ quan, tôi có thế lực, tôi phải có cái villa thiệt tốt, tôi có điều kiện tốt hơn thằng lính. Thì thằng lính của cái ông thiếu tá đó là thằng cộng sản, bởi vì nó thích cộng sản hơn. Cộng sản nó nói đất nước của anh làm chủ. Tại sao anh để thằng đó đề đầu? Thì thằng đó nó nghe lọt tai hơn. Còn thằng kia nó nói tao phải học bao nhiêu khổ cực, tao mới sử dụng cái chiếc Boeing. Nó ví dụ vậy đó. Thì nó nói trên trời dưới đất, thằng này nó đâu có hiểu. Thằng kia nó nói đất nước của anh mẹ anh sanh để chôn nhau cắt rúng ở đây. Bây giờ anh thấy thằng đó nó đi Tây về nó khác rồi. Nó coi anh có ra gì. Nó ăn cơm muỗng nĩa, anh ăn cơm với cá kho dụng. Hỏi trên nước của anh mà tại sao là anh thất thế như vậy. Thì phải quốc gia tạo ra cộng sản. Tôi nói không ai tin nữa. Thấy không? Cho nên tôi đã lập một cái chế độ ngay trong cái hãng của tôi khác. Anh là khách hàng của tôi, anh muốn đãi tôi ăn được, đãi luôn thằng Long Tông tôi mới đi. Còn đái mình tôi không đi. Đó, thằng Văn Tông, thằng office boy của tôi, thằng chauffeur của tôi cũng đồ ăn. Mà chauffeur tôi ngồi phải đối diện với ông giám đốc Mỹ ở trong hãng tôi. Mà nó uống phải rượu, thằng này uống VSOB thì nó phải VSOB, thằng này champagne nó phải champagne.
Nhưng mà phải sống như vậy nó mới có tình, có nghĩa, nó bình đẳng.
Đó, tôi sống vậy luôn.
Hồi xưa cũng vậy, con cũng bất mãn cái chuyện mà tài xế mà lái xe rồi thần quan sĩ quan đi vô nhà hàng mắt nó ngồi ở ngoài nó chờ nó ngồi không có đường đi nước, muốn lấy chiếc đồng hồ sai xưa gái với thằng ra là bắt nó lái chở về quan nó như là đầy tớ
đó.
Thì chính như vậy đó là mình đã tiếp tay cho cộng sản rồi,
tiếp tay cộng sản rồi đó. Vậy mà nó chống cộng chỗ nào? Mấy nghe người ta nói gì cái nó ô này cộng sản bắt nó bỏ tù. càng ngày càng tạo thêm cộng sản. Mà tụi cộng sản ở trong tù ra không, bây giờ trong tù ra không,
nó theo cộng sản nó bất mãn nó tức thì nó ra cái là nó nguy hiểm
như thế. Cho nên quốc gia tạo ra cộng sản mà cộng sản tạo ra người khôn. Tôi đã nói từ hồi chưa giải phóng,
cuối cùng cái người khôn nó lại sinh ra cộng sản.
Người khôn nó hai chế độ không theo. Cái người mà được ra đây nó không có bao giờ theo cái chế độ cũ nữa, và cũng không có theo cộng sản nữa. Một cái nào thích ứng mới mẻ, tự do, thoải mái, và nó phải xét thiệt kỹ nó mới tin. Bây giờ làm lập chế độ khó hơn hồi xưa. Khó hồi xưa. Hồi xưa nó bị kẹt, bây giờ nó hết kẹt rồi. Nó biết đi đây đi đó rồi, không dễ gạt nó. Không thì nó vô cái dân nào đó, nó sống đó, nó cũng sống một cuộc đời sung sướng. Tội gì nó phải đi theo những cái chế độ bất công. Thấy không? Cho nên tôi đã nói trước có giấy trắng mực đen mà. Trước khi chưa giải phóng là tôi đã có những cái bài thơ giấy trắng mực đen, để bữa nào truyền về nó kiếm bài thơ nên nó gửi qua. Trước giải phóng nó nói rồi. Cho nên cái tình cảnh bây giờ tôi đã nói rồi.
Và nhờ hồi xưa đó thầy Hồ Chí Minh đó, ông ta có cái lối đi thuyết trình về chính trị như là thầy bây giờ đang dùng đó, làm mà ông ta thành công đó. Ông ta nói chuyện với cỡ cấp cao cỡ nào đó, thì người ta cũng nể. Ông ta nói chuyện với dân mà cuốc đất cuốc ruộng cày ruộng không hề nhẹ, họ cũng hiểu được, họ cũng thông cảm được, họ cũng đi theo được. Bởi vì ông ta chẳng có một cái gì hết mà tối ngày dùng cái lối đó để mà kêu gọi đồng bào.
Cho nên cái mà mình được là nó dễ, không khó đâu. Nhưng mà cái mình giữ nó khó lắm, không phải dễ. Cho nên người ta đã được Sài Gòn rất dễ, nhưng mà cái giữ Sài Gòn rất khó. Bây giờ nghe là mình dòm rõ rằng chế độ đó không có chỗ đứng trong lòng dân, thì không bao giờ giữ Sài Gòn được. Chút xíu đó thôi. Mình đã sống trong giai đoạn đó rồi, tôi với anh cũng đã sống trong giai đoạn rồi. Mình thấy là không có chỗ đứng trong lòng dân. Bây giờ có người dân nào mà chịu nuôi chế độ đó trong tâm không?
Không.
Thấy không? Thì đó là cái chứng minh sự thất bại. Nhưng bây giờ cái kêu gọi một cái chế độ nào về để lãnh đạo tốt hơn, chỉ có cái chế độ người tu ở tương lai. Cho nên bên Việt Nam bây giờ người ta tu nhiều. Đây rồi họ sẽ ra, họ làm. Thấy không?
Trong trại cái nào con cũng thấy đó. Hồi ở ngoài trước 75 á, cũng ít ai mà chịu khó thiền tu hành đọc sách về tôn giáo.
Trước 75 là chỉ bia với Hennessy là sướng rồi.
Đi tu bạc để đọc rồi đi rượu cũ mọi thứ á. Nhưng mà sau con vô trại cái nào con thấy lạ, thế là mấy người mà hồi xưa ăn thiền là họ cứ nhận, họ kể lại xong rồi sau đó con thấy họ không tu thiền thì họ cũng đi tinh lành, không đó thì cũng vô công giáo, không thì cũng tối hội họp lại.
Cái đạo nào cũng phát triển được hết.
Và cái số người thiền nó tăng rất đông, trong trại chừng 1.000 người thì con thấy nó lên tới cũng là vài trăm người chịu khó thiền. Mà cái tỷ lệ đó hồi xưa ở ngoài hiếm lắm.
Mà còn hồi đó tôi
họ thấy bằng cái lối như thầy vậy đó. Tức là thầy nói những cái mà rõ ràng nhất, cụ thể nhất và thấp nhất cho họ thấy. Nhưng không biết anh đem anh chứng minh cho họ thấy là tối tôi ngủ chỉ có mấy tiếng ngồi thôi, mà sáng ngày hôm sau nhìn mắt tôi sẽ không rõ, mà người tôi sẽ không có thân sao hốc hác, mà muốn tôi làm một tuần tôi cũng làm như vô cùng như vậy đó. Mà tôi sẽ ngồi như vậy đó. Họ cứ bắt tiếp theo họ đầu ngồi mỏi quá, chịu mỏi, họ nói trời đất ơi gì mà nói cái xôi hồ con hai tay để vậy lát cũng mỏi rồi, chứ đừng nói chỉ tới ngồi. Đừng ngồi bán chiếc già, ngồi đâu có nổi. Mà trong đạo có chỗ này tối thiểu là ngồi bán chiếc già có cái ngồi, nhưng mà thầy không có lót chứ gì đứt nữa đó. Còn trong đó mà hồi đầu á, ta thay vì phương pháp thì có thể mình nằm cũng được, mình không có chịu cho tôi nó nằm. Đó là đầu tiên chúng ta phải ngồi cái này, người ta làm đúng 12 giờ tới 2 giờ đó thôi. Ngoài vườn ngồi không có cho nằm thiền, mình chưa tay đâu có thở đếm bằng một đó thì đúng cho ấy. Tại vì tôi nhiều người kêu ghê lắm hồi đầu á, sao nó cứ làm thử đi rồi thấy qua được 2 giờ nữa rồi
Con có mấy địa chỉ bên Đức đó, mấy thằng tôi gì đó. Mấy thằng nhỏ nó cũng tội nghiệp, qua trao đổi nói chuyện với tụi nó.
Ở đâu thầy?
Bên Đức. Đức không biết đâu để nó chép.
Thôi, cái này là thầy viết.
Ở Việt Nam qua.
Hả?
Mấy thằng nhỏ đó mà. Có cái điển tôi thì có. Thằng Lộc nó viết cái thơ thằng Lộc gì thấy không?
Dạ, con thấy rồi.
Hả? À, đâu?
Đó rồi. Thầy viết có mấy câu mà.
Thằng Lộc chứ, thằng Lộc. Thằng Lộc nó có viết cái thơ qua. Nó nhìn cha nó được cái luồng điển sáng suốt, nó nhìn cha nó thấy nó là Thượng Đế chiếu cha nó. Cha nó chững chờ luôn cái thơ đó. Nó là thằng đó là Thiên Chúa Giáo, nhưng mà tôi xây dựng nó bây giờ nó hết rồi. Bây giờ nó nói cậu là Thượng Đế.
Nam ngày xưa nó thì ít ai dám nhắc tên thầy đó, tin chắc ra như ông Tám không là nói cái gì của ông Tám, ông Tám nó bữa vô tình hỏi chị Tiền, kể cho chị Tiền nghe hồi xưa ở Việt Nam chỉ có biết ông Tám thôi, chỉ tu theo ông Tám, học
tất cả là ông Tám
à, chỉ ngồi chỉ cả ông Tám đây nè hết hồn luôn. Có người mỗi cái đàn guitar mà ngồi ngoài sân này hay là ngồi kế bên đây ngoài đời nữa mà mình vẫn không nghe được hết, mình không thấy gì hết, không hết. Thì là nó đạt hết. Dạ, được hết.
Đó là không có động loạn.
Nghe
là
nghe
đi xâm nộ
thì
kệ. Sao trong đầu mình đừng có nghĩ đến cái chuyện vướng bận, chuyện bất cứ chuyện gì coi chúng không nghe. Thì mau lắm. Vậy thì cộng với cái hơi thở mình dẫn khí, mình điểm mình chạy đó, hai cái đó là mau.
Thật ra sâu hồn rồi ha, rồi mình phải thở
pháp lưng,
cái là kêu pháp lưng không anh thầy,
pháp lưng thường
xuyên mà thở đó nghĩa là mình thì mình phải làm cho hết luôn cái sức nó, hay là thì mình làm nó chừng được không thầy,
làm sao nó chừng hết chứ, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu 6 lần.
Dạ đúng rồi,
vừa thở ra tinh lần 6 lần như vậy
không ít nhất. Dạ mà cô nói ngưng chừng là nghĩa là thường làm hết cả là bảy mấy cái
thở. À cái đó là nằm thở
hít
vô thở ra 1-12 thì nghĩ chút 1-11 1-10 bớt lần cho hết không có cộng mấy cái, nhưng cứ làm 1-12 rồi 1-10 bớt lần tới zero thôi. Nên là yên
mà con đếm được một lần đếm chứ con lo đếm thì lại con nghĩ đếm không thì lại không có
đếm gì đi, 1-12 nghĩ là 1-11 nó dễ nhớ hơn. Đếm 78 cái nó lộn xộn.
Dạ. Mà đếm tới 1-12 cái không biết hồi nãy tới đâu rồi cũng quên.
Quên là nó nhẹ rồi, nó bắt đầu nhẹ rồi. Sau này nó thiệt nhẹ rồi, hít vô cái thở ra nó ngủ quá.
Mà bây giờ mà
bây giờ mình muốn mấy giờ dậy thì mấy giờ nó nằm chim bao hay nó làm gì đúng vậy là đúng giờ, khỏi xài đồng hồ.
À.
Tôi muốn 12 giờ dậy thì đúng 12 giờ cái nó thức dậy, nó dòm đồng hồ 12 giờ. Nó thông rồi đó. Dễ lắm, cho nên những người ta ở núi đã có đồng hồ đâu, hồi xưa đâu có đồng hồ, đã hẹn giờ là phải đúng giờ nó ngủ giấc như vậy, nó xài đồng hồ. cho nên ta xài một giáp và 1/12 là cái đồng hồ đó, cách thở đó là cũng như cái đồng hồ.
Có như mỗi lần mà con thiền rồi cái con nằm lên giường nằm đó, thầy đặng thở nằm đó, vừa thở chừng mở hai cái thấy ngủ luôn cũng hay nữa.
Nó ngủ ngủ cho nó ngủ, nó sao nó khỏe rồi.
Dạ, thầy ngủ mau quá thầy đi
khỏe rồi, với nó khỏe rồi. Nó càng ngày con người nó càng mập thêm. Chứ
sao con thiền đó?
Sao không có thỏa mãn? Cũng chưa đủ, nghĩa là sẽ tiến tới nữa. Không bao giờ mình thấy là đủ đó. Nên là mới khuyến khích mình tu đó. Tối nay định ngồi tới sáng rồi cũng thấy cũng muốn ngồi nữa. Cho nên con người nó thiền hoài, sau nữa thiền 24/24, ý chí nó thiền 24/24, lúc đó con người nó càng ngày càng sáng suốt thêm. Là không có bao giờ tiến nổi, phải làm việc không ngừng. Cho nên lúc mình làm việc là mình thấy là mình đang học, chứ không phải là làm cho người đó sau đó là mình bị trì trệ. Nên làm việc đây là mình học cho mình làm rồi mình sẽ được thanh nhẹ và sáng suốt. Thì lúc nào mình cũng vui vẻ làm việc, dù cực nhọc hay là việc nặng hay là việc nhẹ cũng vậy đó thôi. Lúc nào cũng chấp nhận học thì mới tiến. Chứ mình tưởng mình giỏi hơn người ta, mình làm thầy người ta là trật rồi. Làm thầy người ta là trật. Lúc nào mình cũng học. Học trò đến hỏi mình thì mình thấy trả lời đàng hoàng tùy theo trình độ của mình. Như mình cái đã học bao nhiêu mình trả bao nhiêu bạn. Thì mình học. Lúc nào mình cũng là người đang học, chứ không phải là làm dạy người ta được. Vậy mình chưa xong làm sao dạy người ta. Mình đem ra bàn bạc để trao đổi, để học, để tiến. Tiến chung. Nó mới thành cái càn khôn vũ trụ. Vì càn khôn vũ trụ mình thấy mọi sự đóng góp của xung quanh, bất cứ việc gì cũng đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ đang phát triển. Những tia sáng, những energy nó đang chuyển, luồng điện nó đang chuyển cả càn khôn vũ trụ. Mà không có như này thì không có cái kia. Thấy không? Mà không có cái kia thì không có thu hút cái sự phát triển ở dưới này. Nó tương giao như vậy, nó làm việc vô không ngừng. Mà người đời không hiểu, tưởng là tôi làm tới đó thôi, tôi không làm nữa. Mà tôi đòi hỏi cái này, đòi hỏi kia, đòi hỏi nọ, được tự giam hãm mình mà thôi. Chứ mình cứ làm mãi, tiến mãi thì không bao giờ mà mình bị buồn bực và bị già, bị khổ. Lúc nào cũng vui. Có ăn cũng làm, không ăn cũng làm, lúc nào cũng vui.
Cho giả người tu phải học,
phải hòa, sao? Phải hòa là phải chấp nhận. Không học nhận lấy gì có hòa. Như cái chuyện nó xảy tới như thế đó mà mình không chịu hòa đồng với người ta, làm sao mình, cái này mình không chịu hòa, làm sao hòa được cái kia? Cái này mình hòa trước đã, rồi sau này mình sẽ hòa tới cái kia. Mình hòa nhiều thì mình sáng suốt.
Hòa là nhịn không thầy?
Hòa là nhẫn và hòa hợp. Cũng như người ta đừng nói tầm bậy, nhưng mà mình cũng ngồi nghe. Cái thằng này cũng ông trời làm nó ra, tại sao nó nói tầm bậy? Cái tầm bậy đó nó có cái hay ở trong đó. Mình phải tìm cái hay trong cái sự tầm bậy đó. Nó ở chỗ nào? Thấy không? Không có cái tối làm sao người ta khao khát tìm ánh sáng. Thấy rõ không? Mà không có cái ngu làm sao có cái khoa học bây giờ. Khoa học là từ trong cái ngu mà ra mà. Tại sao mình nói cái đó ngu quá, tôi cũng thèm nghe. Hiểu không? Mình từ trong đó mà ra. Mình từ trong cái dơ giấy mà ra, chứ không phải trăm tốt hơn người ta đâu. Chứ mình đừng có khi thị người ta. Mình phải hòa đồng là vậy. Bất cứ cái gì tới mình cũng vui vẻ. Đây là của cha trời đang dạy tôi, cho tôi học. Tôi phải học. Tôi thấy cái hay. và nó tôi không chấp nhận cái vụ đó, cái đó là mình trì trệ mà thôi.
Trì trệ là nghĩa là mình không chịu nhìn,
không chịu tiến.
Tiến.
Bởi vì nghe, cái gì tới với mình biết cái đó là xấu, nó sẽ đâm trong thịt tôi, nhưng mà tôi cho nó đâm coi thử sao để tôi hiểu chứ. Đâu có sao. Bởi vì tôi biết là nước lửa gió đất tứ đại nó sẽ trở về hư không, không có cái gì cho mình trường tồn tại thế. Tại sao tôi phải sợ cái đó? Cái gì nó tới thì tôi vẫn chấp nhận để tôi tiến. Tôi không chấp nhận làm sao tôi tiến. Tôi khinh thị cái này, khinh thị kia, khinh thị nọ là cái phạm vi tôi càng ngày càng eo hẹp. Ngay ở trong căn nhà vậy thôi, trong bữa cơm thôi, người ta mời mình ăn này, mình cũng không chịu cái kia, cũng không chịu cái nọ, không chịu, mình thấy mình cô đơn. Thấy không? Rồi món này mình cũng ăn, món kia mình cũng ăn vui mọi người. Mình thấy cái thức của mình này được mở thêm. Thấy không? Khi mình ăn nhiều rồi mình thấy tất cả cũng vậy đó thôi. Phải không? Phải mình trầm tĩnh hơn không? Mình sáng suốt hơn. Rồi nói tôi không ăn được cái đó, tôi không ăn được cái kia là tôi bị kẹt. Nó còn tức, nó chưa có hiểu. Cho nên cái chuyện gì mà ở đời sắp đặt đâu có phải người đời làm được, ông trời làm. Phải nhớ mình luôn luôn sống với ông trời, sống với Thượng Đế, không phải sống với người phàm. Thì không có gì mình chê hết. Một hộp cơm là một hộp ngập của trời mà, đâu có phải tầm thường. Thế nên chút xíu mà nuôi người ta trưởng thành, đâu có phải chuyện tầm thường. Nên nhiều người không hiểu. Tôi có tiền thì tôi ăn thịt, chứ tôi tội gì tôi ăn cơm. Nhưng mà đó hồi bị cắn xe thì thấy cơm là quý hơn nữa. Ha? Cho nên cái gì mình cũng phải hiểu, rồi để mình sáng suốt, rồi mình mới hóa giải, mình mới tránh được. Chứ còn cái chuyện mà sai lầm nó xảy tới mà mình thiếu sáng suốt làm sao mình thấy. Mà khi mình sáng suốt là rồi là mình chỉ chiếu cho những sự sai lầm, sự sai lầm nó đâu có đến với mình. Nếu mình thiếu sáng suốt là mình thuộc về trượt, thì mình rước cái tối tâm. Trượt nó mới thích hợp với trượt, nó mới rước tối tâm. Còn sáng suốt thì nó mới rước cái sáng suốt. Không, nó đâu có bị kẹt nữa. Nên nhiều người không hiểu, tu mà còn chấp. Chấp ở trong cái tánh.
Chấp ở trong này.
À, nói cái tánh tôi vậy, tánh tôi vậy. Cái tánh là cái chỗ thấp nhất. Mà cứ ca tụng cái tánh tôi là tôi ở chỗ thấp. Làm sao tôi hòa đồng? Thấy không? Và tôi thấy rằng ý chí tôi là vô cùng. Và những cái chuyện đó, những cái việc trước mặt tôi mà tôi thấy nó không phải, nhưng mà nó cũng tiến tới vô cùng. Vì trượt nó cũng có cái trượt vô cùng, xấu nó cũng có xấu vô cùng, mà tốt cũng có tốt vô cùng. Cái thằng ăn cướp mà nó ăn cướp tới vô cùng rồi, nó hết không nói chuyện ăn cướp nữa rồi. Nó thấy nó phải làm thiền tới mức vô cùng rồi, nó phải thay đổi, nó phải làm thiền. Thấy chưa? Cho nên đừng có chê và mình bị kẹt giữa đường, không có tiếng nổi. Cái gì mình cũng hòa đồng vô trong đó để mình tiến, mình mới thấy được sáng suốt. Nhiều người không biết sáng suốt là cái gì. Biết nói sáng suốt mà không biết sáng suốt là cái gì. Sáng suốt là người đã làm và đã thực hành và đã thấy và đã thực hiện tất cả những công chuyện, nằm hẳn trong trạng thái đó, người đó mới sáng suốt. Thấy không? Những cái nghề chuyên môn của mình, của tôi là cái nghề tôi may cái túi áo thôi, thì lúc nào tôi cũng sáng suốt ở trong cái nghề của tôi. Tôi làm nhiều, tôi quen rồi, nhắm con mắt tôi cũng may được. Phải tôi sáng suốt ở chỗ đó, mà tôi phải làm nhiều mới được. Còn tôi không chịu làm nhiều mà tôi chỉ biết nhắm mớ, rồi tôi cũng nói là tôi hiểu, làm sao được. Phải làm nhiều. Cho nên cái tu nó sẽ đem tới những cái reaction, những cái phản động lực rất nhiều cho mình. Tu là chi? Để đạt tới thanh tịnh. Mà cái phản động lực mà nó xâm nhập với mình, mà mình sáng suốt thanh tịnh, mình trở về điện giới, thì nó có động với mình được không? Còn mình còn động mà còn tức, còn buồn, còn giận, đó là mình chưa bước vào điện giới. Mình còn ở trong cái vật giới, trong sự tối tâm. Mà mình ở chỉ sáng suốt rồi thôi, đâu có bị ai làm gì làm. Tôi đứng chỗ khác, tôi đâu có đứng chỗ đó đâu mà tôi kẹt. thì lúc nào cũng thấy mình vui, mà khi mình đến đâu mình cũng ảnh hưởng người ta được. Vì có một giới của mọi người sẽ đi đến là cái cõi vô hình trong thế xác này, chứ còn cái cõi vô hình là sự sáng suốt ở bên trong, mắt phàm đâu có thấy. Nhưng mà trong ý thức của mọi người, tự ý thức và tự thăng hoa, tự phát triển ở trong tâm hồn của con người, cái đó là cái chỗ bí mật. Cho nên mình phải giữ trong cái phần sáng suốt đó, đừng nghĩ chỉ cái chuyện động loạn trước mắt mà gây sự buồn bực cho nội tâm.
Thưa thầy, phải nói gì phải nói cái hình hình sao phải nói gì cái hình
hình gì
phải nói gì
hình gì
cho nói gì hình á, quên rồi, không biết, không hiểu bên kia.
Nói hồi nào?
Thầy mới đây nói gì hình, gì chứ, chưa được tới hình. Nhưng mà không biết sao. Thưa thầy, mỗi lần mà mình thiền rồi, mình phải xả tay, xả mặt, xả chân, cái gì?
Cái đó cũng như là massage, làm cho nó điều hòa cái cơ thể. Làm cho cơ thể đi qua.
Thì không làm được không thầy?
Phải làm, không làm mình sao khỏe. Nó hữu ích cho cơ tạng, tại sao không làm? Chuyện của mình mà không làm rồi đi làm chuyện gì nữa?
Không mà con muốn biết là tại sao mình phải làm cái đó?
Mình làm được cho cái bản thể nó đi qua. Nó đi qua, đâu đó nó ổn định, nó đi qua. Khi mà mình thanh nhẹ ra khỏi bản thể rồi, khỏi làm. Còn ở bản thể phải là
bản thể là sao thầy, nghĩa là
để thấy sắc này nữa.
Mà như thế mình thiền lâu lắm rồi phải làm
đó, thì nó đi được rồi,
đi được rồi
thì phải làm.
Mà tí mà mày không làm có sao không thầy?
Không làm thì trong mình nó không được khỏe thôi. Nó không có hại. Không làm trở nên người làm biếng.
Mà làm nó sướng lắm, ngồi lâu đó máu nó động một chỗ rồi tất cả cơ thể nó không có điều hòa, thì mình chà hai bàn tay nó nóng, mình vuốt mặt mình đó, vuốt má mình, kéo tay mình đi xong mình vuốt chân hai bàn chân rồi, thì tự nhiên người mình nó có sự gì, kể gì y khoa y học thì nó có sự bỏ
đã làm cái máu nó điều hòa tốt,
rồi tất cả những cái gì mà cái thanh cái trượt bùi trong người mình nó bắt đầu nó
điều hòa lại.
Yeah. Còn nắm đánh đó thầy ha, muốn chỉ là phải soi hồn còn
soi hồn lâu với làm cái pháp chiếu minh đó,
một
cái 12 đó,
nghĩa là
năm đó,
năm đó, mà nằm vừa thở ra cái ngủ mất rồi sao thầy?
Thì tập phải cố gắng đừng dậy
ngủ, đừng
tập,
ngủ.
Đừng ngủ,
tập,
ngủ tập anh đừng có làm lúc anh ăn no, anh ăn no mà anh nằm mới là ngủ,
không có ăn no, không
anh thiền lúc buồn đói nhớ từ bao giờ thiền lúc
đó 12 giờ là lúc đó đói rồi chứ đâu có ăn no nữa, mày nằm xuống kia ngủ mất
thở là nó lần lần nó đem lại cái tánh kiên nhẫn,
đừng có ngủ, ráng là đừng ngủ
tập nó chứ, mình làm chủ mà không giáo dục nó là ai giáo dục cho mình,
đừng ngủ cái vô hiệu quá.
Cha giảng về cái chữ hòa đồng hồi nãy đó, thì đối với một người tu ở trình độ cao như cha đó, thì giữ cái trung dung, dùng cho xung quanh mình có những cái trượt gì đi nữa, mình cũng vẫn giữ cái trung dung và cái sáng suốt của mình mà mình đi. Mà đối với tụi con cũng như trình độ tụi con còn thấp, tụi con có phải đi theo quy luật của người tu không?
Quy luật người tu là mình trình độ mình còn thấp, nhưng mà mình biết rằng mình học, tôi tham gia cái này để tôi học cái nhẫn. Trong lúc tôi không, ở trong này nó nghịch, nó không muốn tham gia, nhưng tôi bắt nó phải tham gia. Với tôi làm chủ nó mà, thì tôi mới điều khiển cái tánh được. Nếu mà tôi nghe cái tánh kêu nó đừng tham gia, tôi bị kẹt, mà tôi điều khiển nó, bắt mày phải tham gia. Để coi sau mày tham gia rồi kết quả là thế nào.
Chứ nó tham gia mà nó bị lôi cuốn luôn.
Đâu có lôi cuốn được, bởi vì mình có cái ý chí tu, mình có cái phần sáng suốt để xét cái việc đó phải hay là trái, thấy không? Phải thì mình chấp nhận, mà không trái là thôi. Mình về mình thiền nó không quên đi, cái việc mình tham gia nên mình về mình thiền nó quên mất.
Như vậy rồi mình không có sửa đổi gì được họ, mình không giúp ích gì được họ, mình cũng không có làm gì tốt đẹp hết sao thầy?
Làm sao là không có sự tốt đẹp?
Con thí dụ như người ta làm bậy, cái người đó làm việc chung với mình họ làm bậy ảnh hưởng tới mình. Bây giờ nếu mà nói là mình phải hòa mình á, để đừng cho có cái gì xảy ra hết, để mà mình hướng dẫn họ, là mình làm thinh trước cái bậy đó, họ cứ làm bậy hoài.
Mình đâu có là đâu có phải làm bậy trong cái bậy, trong cái việc làm đó mình phải hòa mình với họ và mình xây dựng họ trở nên sáng suốt. Mình thấy cái đó là bậy mà mình không chịu hòa đồng với họ, mình nói họ đâu có nghe. Tại sao thằng con nó thì đi chơi với cái thằng vô côn mà nó không chơi với cha nó, cái thằng vô côn chịu chơi với nó, còn mình hòa đồng là mình chơi với nó rồi mình mới xây dựng nó được.
Rồi vậy rồi nó đang làm bậy thì mình cũng phải
mình hòa với nó là mình trở nên người bạn của nó, chứ không phải mình làm theo hành động của nó. Mình bạn thân nó.
Như vậy rồi người đời nó xếp mình vô cùng cái loại với nó luôn.
Đâu có cùng cái loại được. Mình vừa đi với nó, mình ảnh hưởng cho nó trở nên người tốt mà.
Nhưng khi mình nói nó
hả?
Mình sửa nó, mình nói nó còn chửi mình, nó còn tức, nó ghét mình nữa.
Đâu có ghét được. Bởi vì mình phải thông cảm tình cảnh nó không có ghét mình. À, còn mình không thông cảm tình cảnh của nó thì mình nói nó không nghe. Bởi vì mình bước ra mình chỉ cứ nói mày cấm mày không được chơi cái đó, không được, mình phải chơi với nó, thấy không? Cũng ví dụ bây giờ nó ăn bánh này, mình cũng ăn bánh này, ăn bánh này sau này nó hại chỗ nào nó không biết. Mình cách nghĩa cái hại sau khi mình ăn rồi nó hại ở chỗ nào, cũng như uống rượu nó hại ở chỗ nào, hút thuốc nó hại ở chỗ nào. Mình trưng những cái bằng chứng kinh nghiệm cho nó là nó mừng ghê lắm chứ. Nó là bạn của mình và nó chơi với mình, nó tự nhiên nó thay đổi.
Thấy như ví dụ bây giờ một số người họ tham nhũng, bây giờ mình không thích tham nhũng mà mình chống lại họ, mà mình giờ mình cũng hòa mình với họ, cái những người khác họ cứ nói rằng nguyên cái đám đó là nó cũng tham nhũng hết.
Không.
Mà con mà nói ra, ví dụ như thường kinh nghiệm của ngoài đời, con mà nói ra tại sao mày làm như vậy là không tốt, mình là nó ghét lại, nó nói rằng mình cái gai trước mắt nó,
đó là mình sai rồi, họ tham nhũng mà mình không có tính chấp tham nhũng. Mình lại có cái tính chất từ thiện và xây dựng. Mình tham gia vô để mình nêu ra những cái xây dựng và từ thiện và cái hại của tham nhũng. Chứ mình đừng có nói rằng mày là tham nhũng, ai nó cũng tự ái hết. Cho nó thấy rõ cái tham nhũng không tốt và không có tương lai. Thay vì nó xây dựng và giúp đỡ, nó sẽ có tương lai hơn là cái tham nhũng ngắn đoạn. Thấy không? Cho nên như mình hòa mình với họ là để trong tinh thần xây dựng và để nâng cao cái ý chí phát triển của họ, chứ không phải là mình hòa vô rồi để đả kích họ thì tự nhiên nó ghét rồi. Mình hòa nhưng mà mình xây dựng khác. Cho nên hỏi tại sao tôi ở bên Pháp mà người Pháp hút thuốc xì ke mà nói thét nó nghe, nó không hút nữa. Nếu mình không có chơi với nó làm sao mà nó thấy con đường sáng mà nó đi. Thế mình phải chơi với nó mới thấy cái con đường được đi. Nó muốn đi lắm, tại vì nó không có lối thoát. Nó không có lối thoát. Mình phải tội nghiệp nó, thương hại nó hơn là ghét nó. Nhiều người không biết thương hại mà nó, cái trí nó chưa mở, nó hiểu chưa thấu, cứ mở miệng cứ nói ghét nó, ghét nó với chữ nó tức, nó tức thì nó không có lối thoát. Mình phải tìm lối thoát cho nó, nghe không? Thì nó chơi với mình rồi sau này ban đầu nó là đàn anh mà sau này nó kêu mình đàn anh. Nghe hay chứ. Mình hòa với nó để học cái hay của nó. Mà từ cái hay của nó mình thấy phải xây dựng thêm thì nó thấy cái dở của nó rồi nó mới tôn mình cao.
Thưa cha, tụi con còn ở cái trình độ mà có cái sự giằng co giữa cái phàm ngã và cái chân ngã. Thì khi nếu mà mình để cho nó hòa một cách mà như có thể cái phàm ngã nó lâu tiếng nhiều.
Nó hơi cố từ sao này đúng không?
Cái lỗi
là trong trường hợp còn ở cái trình độ thấp, cái sự tranh chấp giữa phàm ngã
không chống đỡ lại nổi.
Phàm ngã là gì?
Tức là cái temptation đó.
Temptation ha, temptation ha.
Temptation.
Cho nên khi mà cái trình độ mình còn yếu á, thì cho nên mình phải học, mình luyện thiền đó, mình phải niệm Phật nhiều. Mình hòa với họ bằng một cái ý chí tương hội trong cái mật niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Họ nói gì mình cũng nghe ngồi, nhưng mà cái từ điển của mình cũng xây dựng được cho họ. Họ thấy trong cái đám đó thằng nào thằng nấy cũng xinh ngon, nhưng mà rốt cuộc rồi mặt không có đạo đức, mà thằng này nó lại nó tươi tắn, và khi nó mở miệng mọi người phải nghe vì nó thanh tịnh hơn. Còn tụi kia mở miệng là chữ thề khác nhau, thấy không? Cũng là mình bước vào để ảnh hưởng nó mà. Cho nên nó đủ mọi trạng thái để ảnh hưởng và cứu rỗi tình trạng. Mà nếu mình không chịu chơi, không chịu hòa vô, làm sao mà đi cứu những người đó được? Lấy cái gì đi cứu? Mình không biết tình thế của họ. Mà từ tình thế của họ là có căn bản về thanh tịnh. Họ động bên ngoài, nhưng mà rốt cuộc họ cũng có căn bản thanh tịnh, cũng như mình. Cho nên mình cứ xây dựng cái thanh tịnh để chiến thắng cái động của họ. Thì một ngày nào họ thức giác, lúc đó là bản thân rồi.
Thế mà còn những cái sự cám dỗ á thầy, mà ở cái mức độ tụi con tu chưa có tới nơi, hay là tuổi tác cũng còn bị động đó thầy.
Mình đã có cái phương pháp rồi. Tôi đã nói làm gì làm tôi về thiền, soi hồn pháp luân thiền định. Nhưng mà đúng, mà nó đúng đắn với mình á, thì nó vô. Còn không đúng đắn á, nó lại chạy ra. Cho nên cái pháp thiền này nó hay lắm. Nó lọc, nó phân tách đủ hết trọi. Vô mình ngồi làm gì làm, tối nay đi chơi bờ thấy kể nó gì, lúc soi hồn pháp luân thiền định làm cái thứ nó thế nào. Đêm kia tôi không có đi chơi bờ, pháp luân thiền định tôi ngồi được 1 tiếng hay 2 tiếng. Bữa nay tôi đi chơi bờ ngồi được có 30 phút, tôi thấy tôi quỷ hoại thân thể tôi rồi. Thì tôi nhờ cái đó tôi thức giác, và tôi cương quyết để tránh. Thấy chưa? Thì nó hay ở chỗ nào? Nó hay là nó phải ở trong cái thí nghiệm, trong cái thực tập, nó mới cứu rỗi được chính nó. Thấy chưa? Còn nếu mà nó không có cho nó thực tập, mà không cho nó đụng chạm, mà nói nó đâu có tin. Đâu có ai tin cái đó là tầm bậy. Mọi người ta thích mà làm sao mình nói tầm bậy. Nhưng mà chính mình cho đó là cái tầm bậy.
Nhưng mà sao có một cái điều lạ thầy, cái này là kinh nghiệm hồi con ở trong trại cải tạo này. Ví dụ con thiền mỗi đêm á, hay là mỗi buổi trưa á, thì không sao hết. Trong người nó làm như là nó không có đòi hỏi, không có nghĩ ngợi tới cái gì ấy hết trơn á. Nhưng mà con nghĩ theo là con gì chuyện gì đó, con nghĩ chừng 2-3 đêm thôi. Thì thay vì trước kia trong người con nó không có đến độ như vậy, nhưng mà trong thời gian con thiền liên tục á, thì khi mà mình nghĩ một cái, người mình nó làm như là nó bị cái phản ứng ngược lại ấy. Tức là cái sức mạnh á, nó tăng lên, nóng giận cũng nhiều hơn, mà tức bực cũng nhiều hơn là lúc thường, mà hoặc là cái sự đòi hỏi về đó, sinh lý cũng tăng thêm. Nhưng mà nếu mà ngồi hoài thì làm như nó diệt thì làm như là chết hẳn luôn á.
Cho nên cái khi mà đó là biết mình đã có một phần điển. Khi cái ý mình muốn dục thôi, thì tối vô ngồi thì nó có đòi hỏi chuyện dục không? Nó đi xuống, cái tối nay tôi muốn dục, thì nó làm tớ. Thì cái điển nó đi xuống, bởi vì mình hạ lệnh đi xuống mà. Thấy chưa? Còn tôi giữ luôn luôn trong sự thanh thản, tôi muốn tiến qua tới vô cùng, cho nên nó khác. Vô ngồi nó thanh thản. Cho nên ý nghĩ của mình á, là mình xét rõ ý chí của Thượng Đế. Mà ý chí của Thượng Đế sáng suốt, chính ý chí của phần hồn mình sáng suốt, thì mình điều khiển nó rất dễ. Luôn luôn nó muốn động về dục, mình phải kêu hạ lệnh hướng thượng tới vô cùng. Dục tiến thiên đàng. Thấy không?
Nhưng mà sao con thấy hãy mà con ngồi thiền nhiều chừng nào làm như nó diệt mất đi cái sự đòi hỏi đó.
Nhưng định
mà nếu như vậy đời sống con vẫn còn gia đình cái ví dụ con vẫn ở kế bên vợ con như vậy là nó có thiệt hại tới vấn
đề không có thiệt hại gì hết, không thiệt hại gì hết. Nếu mình có vợ con mà mình diệt được dục là quý lắm chứ. Mà cái, rồi mình mới thấy cái sức của quyền vi để ảnh hưởng và giác hóa giải đối phương, là lần lần đối phương phải phục và tục. Mình mới thấy cái pháp nó hay. Chứ đâu mình phải phục vụ rồi đối phương nó mới bằng lòng. Bởi vì đối phương nó có cái thanh tịnh như mình, nhưng mà nó chưa tìm ra lối thoát mà thôi. Mà mình cố gắng mình ảnh hưởng, nó phải theo.
Nhưng mà thầy xuất thế rồi thì con thấy thầy điều khiển được, thầy không có bị tác động, thầy cái gì cũng dễ, tới trình độ cao siêu rồi. Nhưng mà tụi con tuổi còn trẻ nè, mà tu thì cũng chưa đúng mức nè, mà hàng ngày thì đụng chạm da chạm nhiều với xã hội nè, thầy thấy nó khó khăn.
Cho nên mình mỗi đêm mình, nếu mình muốn dùng cái ý chí tại sao tôi phải tu, mình phải xét rõ tại sao tôi phải làm người. Cho nên mình phải xây dựng cái ý chí mình một đường lối để giải thoát cho chính mình và giải thoát cho chúng sanh, tất cả mọi người. Chứ ý chí của mình phải vun bồi lại ở chỗ đó. Rồi còn cái chuyện vợ con, gia đình, ông trời đâu có cấm. Nhưng mà tự mình thiền nhiều rồi nó giảm mất.
Đúng rồi.
Nó giảm bớt.
Giảm nghĩa là mình hết thương vợ con mình.
Không phải hết thương, không có cái chuyện tình dục phá hoại cơ thể mình. Nó diệt.
Nghĩa là mình không nghĩ vợ con mình nữa.
Không phải không nghĩ, có tình thương với vợ con nhưng mà không có đòi hỏi cái chuyện kia phá hoại cơ thể.
Cái sexuality nó không còn nữa.
Không có phung phí nữa. Cái tình dục ở thế gian là tình dục phung phí.